Đàm, người xây chợ Bình Tây. Chợ Bình Tây nằm ở số 57A, đường Tháp 10, thuộc phường 2, quận 6, là ngôi chợ lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chợ bán buôn, hoạt động suốt từ 2 giờ sáng đến 21 giờ đêm mỗi ngày, với những mặt hàng bách hóa, vải sợi, giày dép, đồ nhựa, thực phẩm. Hàng hóa tại đây được tiêu thụ ở các tỉnh miền Tây, miền Trung, miền Bắc. Cùng với chợ Bến Thành, chợ Bình Tây luôn là một trong hai chợ quan trọng của thành phố. Chợ có diện tích 26.379 m², trong nhà lồng có 1.446 quầy hàng. Bốn mặt phố chung quanh có 1.150 quầy. Chợ Bình Tây gắn liền với tên tuổi một nhân vật có công tạo dựng nên nó, Quách Đàm. Quách Đàm sinh năm 1863, hiệu Thông Hiệp, người làng Long Khanh, huyện Triều An, phủ Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 17 tuổi, ông theo chú sang Việt Nam làm ăn. Chú mất, bản thân ông phải đi gánh hèm mướn ở xóm Thang, Chánh Hưng, quận 8 để sống qua ngày. Rồi ông chuyển qua nghề bán da trâu, ve chai, rầy đây mai đó. Về sau, một người bạn đồng hương biết nghề địa lý mách cho Quách Đàm mướn một cuộc đất hợp phong thủy nằm ở ngã tư Khổng Tử, Hải Thượng Lãng Ông nay, và Triệu Quang Phục. Chính địa điểm này, Đàm này nỉ mua nhưng người chủ là Võ Thành Báu đã ân cần từ chối và chỉ cho mướn với giá tiền lên đến 300 đồng mỗi tháng. Ông Báu làm chức niết ti ở tòa đại hình Tam Pháp, thường gọi là Đốc Phủ Báu. Nguyên trước đây, con rạch chợ lớn bắt đầu từ đường Trương Tấn Bửu, Lê Quang Sung nay và đường Trang Tử, chạy dài xuống bến cầu đường. Một tên khác của rạch chợ lớn vì chảy qua sớm cầu đường, rạch bị lắp năm 1924-1925. Nay là đường Hải Thượng Lãng Ông, có ngôi chợ cũ, chỗ bưu điện trung tâm chợ lớn nay. Chạy luôn đến chợ Gô Đốt, ở đầu đường Khổng Tử, thẳng xuống rạch Bến Nghé gần chỗ xóm Trĩ, còn gọi là cầu Bà Châu hay cầu Tảng Đà bị sập ngày 5 tháng 5 1991. Quách Đàm làm ăn ngày càng phát đạt. Chỉ trong mấy năm, ông đã có trong tay 4 nhà máy xây lúa, nhiều tàu chạy đường sông và đường biển. Khi vốn đã khá, ông nhập khẩu đường cát và xuất khẩu lúa gạo. Đánh bại nhiều đối thủ, ông mua đứt nhà máy đường Hiệp Hòa của Pháp đang thua lỗ, nên được chính phủ Pháp tặng Bắc Đẩu Bội Tinh Đệ Ngũ Đẳng. Hãng Thông Hiệp của ông vang danh khắp Nam Kỳ, kinh doanh đủ loại ngành hàng. Ông cưới 4 người vợ Hoa và 2 người vợ Việt, thường sa đà vào con đường nghiện ngập. Quách Đàm giao hảo với các quan chức có máu mặt, đi lại với các ban trưởng, các chủ hiệu buôn bán lớn và các tay có tên trong hội đồng quản hạt. Thống đốc Nam Kỳ Cô Nhắc sau khi nhậm chức đã đích thân vào chợ lớn thăm ông. Đàm nhờ một ông thầy tàu giỏi chữ đặt cho tên hiệu. Ông này viết cho 2 câu liễn: Thông Thương Sơn Hải Hiệp Quán Càn Khôn, và đặt cho ông hiệu Thông Hiệp. Người dân chợ lớn từ đây gọi ông là Thông Hiệp, và cũng là tên của hiệu buôn nằm trên đường Khổng Tử, kế bên ngân hàng Agribank ngày nay. Năm 1925, chính phủ Pháp ban thưởng cho Quách Đàm Bắc Đẩu Bội Tinh. Quách mở tiệc ăn mừng linh đình trong suốt một tháng trời, đốt pháo đến mấy vạn bạc. Thành phố nhận thấy rạch chợ lớn hẹp và cạn nên có ý định lấp đi. Ban đầu là cầu Phúc Long, chỗ cây xăng đường Lê Quang Sung, bến xe chợ lớn nay. Tiếp đến là cầu Khâm Sai, cầu ở đường Kim Biên, do quan Khâm Sai xây trước năm 1820. Cầu sau này được đổi tên lại là cầu Ba Miệng hay Ba Cẳng, Ba Ngã, ở khoảng đường Chu Văn An đến đường Vạn Tượng. Mấy năm sau, cầu đường bị lấp, ngôi chợ cũ, tức chợ lớn cũ, được dựng lên ở cuộc đất này. Vào khoảng năm 1920, Việc buôn bán ngày càng phát triển, ngôi chợ đã trở nên quá chật hẹp, thì địa điểm này đã không còn thích hợp nữa. Nguyên trước chỗ chợ này thuộc thôn Bình Tây, vốn là đầm La Nét Xăng, nơi tập trung các cơ sở đóng và sửa chữa ghe tàu được Quách Đàm mua với giá 3 đến 4 xu trên mét và mở rộng thành một khu đất rộng lớn bên rạch Hàng Bàng, nối rạch Lò Gốm và kênh tàu hũ. Năm 1820, thôn Bình Tây thuộc Tổng Tân Phong, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Năm 1836 là thôn của Tổng Tân Phong Trung, huyện Tân Long, tỉnh Gia Định. Trước năm 1923, hoạt động thương mại của khu vực chợ lớn tập trung chủ yếu ở chợ lớn cũ, bưu điện trung tâm chợ lớn nay. Chi phí xây chợ hết 443.200 đồng vào thời điểm năm 1923. Quách Đàm góp 60%. Chính quyền thành phố chợ lớn đổi cho ông 1 hecta đất ở Hồ Tháp 10 và 0,4 hecta ở Chánh Hưng, vừa đúng 1,4 hecta xây chợ. Sau khi đạt được thỏa thuận giữa đôi bên, ngày 29 tháng 6 năm 1923, chính quyền trưng cầu ý kiến về việc xây chợ, được sự ủng hộ của dân chúng. Ngày 20 tháng 8 năm 1923, chính quyền cho mở cuộc đấu thầu san lấp đầm La Nét Xăng với số tiền 108.300 đồng, ký quỹ tạm 1.800 đồng, ký quỹ chính thức 28.000 francs. Đến ngày 25 tháng 6 năm 1924, mở đấu thầu xây chợ với kinh phí 300.000 đồng, ký quỹ tạm thời 4.000 đồng, ký quỹ chính thức 65.000 francs. Công ty tàu quốc Đông Dương sau đổi tên là Société Française des Travaux Publics, chuyên thực hiện các công trình lớn trúng thầu. Chợ được khởi công xây dựng từ năm 1927 đến năm 1929 thì hoàn thành, được đặt tên là chợ lớn mới, nhưng dân chúng vẫn quen gọi là chợ Quách Đàm. Sau khi chợ mới được hoàn thành, chợ lớn cũ giải thể, các sạp hàng dời về đây. Trên thực tế, khách hàng đã đặt mua các căn phố quanh chợ từ lúc còn trên bản vẽ. Chợ được xây cất bằng xi măng theo kiểu chợ Trung Quốc. Quần thể kiến trúc đồ sộ hơn chợ Bến Thành, rất đồng bộ, mang phong cách kiến trúc Hoa rõ nét. Tuy sử dụng kỹ thuật bê tông cốt thép phương Tây, đây là một ví dụ điển hình của nền kiến trúc Đông Dương. Tháp giữa cao có 4 mặt đồng hồ, theo kiểu thức lưỡng long tranh châu. 4 góc có 4 chòi nhỏ, toàn bộ lợp mái chồng thông thoáng. Mái tại góc các dãy phố có sóng lượng cong, mái chợ cùng kiểu. Đặc biệt bên trong chợ có một sân lộ thiên rộng, mỹ thuật vừa thuận tiện nhiều mặt. Mặt chính của chợ hướng ra đường Tháp 10. Nhằm tri ân công lao của ông, chính quyền Pháp cho đúc tượng Quách Đàm. Bức tượng bằng đồng đen thể hiện Quách Đàm để đầu trần, tóc ngắn, không thắt bím. Tay cầm cuộn giấy có hàng chữ Pháp: École Marché-Œuvre, Assistance, trường học, chợ, làm việc, tương trợ. Bên bệ đá trắng có 4 con sư tử và 2 con rồng bằng đồng đang phun nước trắng. Tượng được đặt nơi cổng chính của chợ. Sau ngày 30 tháng 4, 1975, tượng được lưu giữ ở Phòng Văn hóa Thông tin quận 6, sau đó là Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm 20 của thế kỷ 20, cùng với những Huy Bon Hoa, Chú Hỏa, Lê Phát Đạt, Isamen, Quách Đàm là một trong những gương mặt lớn trong giới kinh doanh địa ốc đang hồi gay gắt quyết liệt. Vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam, những năm 1929 đến 1930, do những khoản bảo lãnh, nhất là khoản nợ của ngân hàng Đông Dương, Quách Đàm rơi vào tình trạng bị vỡ nợ và phá sản. Ông mất không lâu sau đó, đám tang ông được tổ chức rất to. Quách Đàm được an táng ở khu đất rộng 7 mẫu của gia đình thuộc làng Phú Thọ Hòa. Nay là xóm Phế Liệu, Mã Thông Hiệp trên đường Lạc Long Quân. Địa bàn giáp ranh giữa phường 14 và phường 11, quận Tân Bình. Sau năm 1975, mồ mã ông và gia quyến được di dời đi đâu không rõ. Hiện bài vị, di ảnh của ông và vợ được gửi trong chùa Giác Lâm, cách khu mộ cũ không xa. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, Quách Đàm đã rất thành công trên bước đường kinh doanh của mình, để lại cho đời một ngôi chợ danh tiếng ở một trung tâm thương mại lớn nhất nước. Ông xứng đáng là tấm gương của một nhà doanh thương cho nhiều người noi theo với một sức phấn đấu kiên trì và bền bỉ. Một tấm gương lao động bền bỉ. Năm 1922, cậu bé Nguyễn Đình Tư được sinh ra ở một vùng đất nghèo bên bờ sông Lam, núi nhiều hơn sông, thuộc xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, mẹ mất lúc 4 tuổi, đã hun đúc cho cậu một ý chí cầu học ngay từ lúc còn rất nhỏ. Ngay từ năm học lớp 8, ông đã viết truyện cho nhi đồng, sách được in ở các nhà xuất bản Tân Dân, Văn Hồng, Hà Nội. Nguyễn Xí, Thù Chồng Nợ Nước, Dì Ghẻ Con Chồng, 1944, Nguồn Sống, Vàng Trong Miệng Đá, 1945. Trong kháng chiến chống Pháp, ông là cộng tác viên của báo Độc Lập do Đỗ Đức Dục làm chủ nhiệm. Hòa mình trong cao trào bình dân học vụ, ông viết cuốn Danh Nhân Việt Nam, nhà xuất bản Lam Hồng, Vinh, 1947. Loại sách phổ cập kiến thức lịch sử nước nhà dành cho đông đảo bạn đọc. Đến năm 1962, ông thi vào ngành địa chính và làm việc ở ti điền địa Phú Yên. Trong 7 năm lăn lộn nơi đây đã cho ông những hiểu biết cặn kẽ về vùng đất này. Để ông hoàn thành cuốn địa chí đầu tay Non Nước Phú Yên, nhà xuất bản Tiền Giang, Sài Gòn 1964, được khởi thảo từ năm 1961. Sách được nhà văn Nguyễn Hiến Lê viết lời tựa với sự trân trọng. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được đọc một cuốn địa phương chí nào đầy đủ như cuốn này. Ngoài những mục thường thấy trong những cuốn khác, như địa lý, lịch sử, cổ tích, nhân vật, nguồn lợi kinh tế, tác giả còn chép lại nhiều thống kê mới nhất về thời tiết, giáo dục, lại có sáng kiến ghi cả giọng nói và cách phát âm của dân quê tỉnh Phú Yên. Chỉ đọc những bản kê những sách báo tham khảo, gồm trên 20 loại, ta cũng thấy công phu của tác giả ra sao, mà công phu đó còn là nhỏ so với công phu ông chịu đi khắp từng miền, tiếp xúc với mọi từng lớp dân chúng, gom góp những tài liệu sống như phong tục, ca dao, bài vè, câu thơ, điệu hát. Rồi khi dẫn dắt ta thăm cảnh, ông vừa giảng giải, vừa xen những tài liệu đó vào cho câu chuyện thêm vui. Nhờ vậy ta có cảm tưởng được đọc một tập du ký hơn là một cuốn địa phương chí. Đúng như lời ông nói, ông đã văn nghệ hóa môn sử địa, để chúng ta hiểu non sông hơn mà yêu non sông hơn. Ngoài những mục thường thấy như các cuốn địa chí khác như địa lý, lịch sử, cổ tích, nhân vật, nguồn lợi kinh tế, ông còn ghi chép cả những thống kê mới nhất về thời tiết, giáo dục, phương ngữ của Phú Yên. Tác giả chắc chiêu gom góp những phong tục tập quán, ca dao và dân ca trong dân gian. Đọc địa chí mà rất hấp dẫn, bởi ông vừa dẫn ta thăm cảnh, vừa giảng giải mà vẫn hấp thu được nhiều kiến thức địa phương. Người đọc sẽ có cảm tưởng đây là một tập du ký hơn là một cuốn địa chí. Vì ông đã biết văn nghệ hóa môn sử, nói như Nguyễn Hiến Lê. Để chúng ta càng thêm yêu non sông gấm vóc của mình, đây là thế mạnh mà ngày nay ít cuốn địa chí nào làm được. Những năm 1960 đến 1962, Ông viết một số bài về lịch sử, địa dư trên các tạp chí Bách Khoa, phổ thông về Phú Yên. Năm 1969, ông về Nha Điền Địa, Bộ Canh Nông và làm việc ở đây cho đến ngày miền Nam được giải phóng. Sau năm 1954, ông về sống ở Nha Trang. Năm sau, ông vào làm việc ở Tòa Hành Chính tỉnh Khánh Hòa. Do vậy mà sau này ông có điều kiện viết cuốn Non Nước Khánh Hòa, nhà xuất bản Sông Lam, Sài Gòn, 1972. Cũng như hai cuốn sách Non Nước Phú Yên và Non Nước Ninh Thuận. Cuốn này ông phải hoàn thành trong những điều kiện khó khăn, chiến tranh đang diễn ra ác liệt. Có những địa bàn không thể đi khảo sát được hoặc biên soạn trong điều kiện thiếu thốn nguồn tài liệu tham khảo. Tuy vậy, cuốn sách được ông viết với một tấm lòng tưởng nhớ các tiền nhân, thể hiện tình yêu đất nước nồng nàn. Ông có quan điểm biên soạn rất rõ ràng, không ca ngợi thành tích của chính quyền, mà chỉ ca tụng những người đã khuất cùng những di sản mà họ đã dày công lao khổ tạo lập và để lại cho chúng ta. Năm 1974, Nguyễn Đình Tư cho xuất bản cuốn địa chí thứ ba là Non Nước Ninh Thuận, nhà xuất bản Sống Mới, Sài Gòn, 1974. Sách cung cấp cho ta khá nhiều hiểu biết thú vị về một tỉnh của Nam Trung Bộ, nơi tiềm tàng một nền văn hóa Chăm Ba rực rỡ. Trong quãng thời gian làm việc ở Khánh Hòa, một tỉnh giáp ranh, thông qua những chuyến điền dã trong suốt 4 năm, đã giúp ông có những trang viết sinh động mà đầy chất tư liệu về vùng đất này. Năm 2004, cả ba cuốn địa chí trên đều được nhà xuất bản Thanh Niên tái bản. Sau ngày miền Nam được giải phóng, gia cảnh ông gặp nhiều khó khăn. Bản thân ông phải ra lề đường ngồi sửa xe đạp ở cổng xe lửa số 7, kiếm tiền nuôi hai người con út học đại học. Tranh thủ những lúc vắng khách, ông viết tiểu thuyết. Kết quả là đến năm 1990, nhà xuất bản Đồng Nai cho ra đời bộ tiểu thuyết Loạn 12 Sứ Quân của ông, gồm 6 tập dày ngót 1.500 trang. Rồi hai người con cũng tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm. Ông có điều kiện trở lại công việc biên khảo mà mình hằng yêu thích. Nhận thấy việc đặt tên đường phố đang là vấn đề bức xúc ở một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Với chiếc xe đạp mini hiệu Lucia, ông đi thực tập, thực địa khắp các ngã đường của thành phố, vào các thư viện sưu tầm tài liệu. Năm 1994, cuốn sách Đường phố nội thành thành phố Hồ Chí Minh của ông được Chi cục Bản đồ và Khảo sát Xây dựng và nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh cho ra mắt bạn đọc. Có thể nói, sau cuốn Sài Gòn Chợ Lớn Chỉ Nam của Thuần Phong xuất bản ở Sài Gòn năm 1956, thì đây là lần đầu tiên một cuốn sách về đường phố thành phố được biên soạn rất công phu được xuất bản. Sách giới thiệu 679 tên đường ở nội thành. Mỗi con đường đều có các thông tin, vị trí, lịch sử, tiểu dẫn về nhân vật, địa danh, sự kiện mà đường phố đó mang tên. Các địa chỉ đáng nhớ nằm trên con đường. Cuối sách còn kèm theo các bản tra rất bổ ích. Tổng mục lục tên đường toàn thành phố, danh sách tên đường, có chỉ dẫn vị trí cho mỗi quận. Bản đối chiếu tên đường trước năm 1954 và hiện nay, bản đối chiếu tên đường trước và sau 1975. Sơ đồ tìm đường ở 12 quận nội thành. Điều đáng quý là cuốn sách này là công trình của một người đã ở tuổi 72. Sách đã được giải ba trong cuộc thi các công trình lịch sử về 300 năm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1998. Với những nỗ lực đó, hai năm sau, ông được Ủy ban Nhân dân thành phố mời làm Ủy viên Thường trực Hội đồng đặt và đổi tên đường thành phố Hồ Chí Minh. Ông lăn xả vào công việc, tiếp xúc với các quận huyện, làm dự thảo tên các đường mới để trình hội đồng. Năm 2000, đã có thêm gần 800 tên đường mới được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định, đặt tên và gần 700 tên đường cũ được bảo lưu. Kỷ niệm 300 năm hình thành vùng đất Sài Gòn, Gia Định. Ông viết một loạt bài về Sài Gòn trên tạp chí Xưa và Nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và dần dần trở thành cộng tác viên thân thuộc của tạp chí. Hễ mỗi lần ra những số chuyên đề về các tỉnh là tạp chí lại tín nhiệm mời ông viết về quá trình thay đổi địa giới hành chính của địa phương đó. Bài của ông còn góp mặt trên các tạp chí Người Du Lịch, Nghiên Cứu Lịch Sử. Nhiều công trình như Lược Sử 300 năm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 1698 đến 1998, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 300 năm hình thành và phát triển, Tân Bình Xưa và Nay, Từ điển Thành phố Sài Gòn Hồ Chí Minh, Từ điển Địa danh Sài Gòn Hồ Chí Minh, ông cũng tham gia biên soạn. Mặc dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn tham gia đều đặn các hội thảo khoa học. Tội ác chiến tranh Pháp, Nhật, quận Tư, lịch sử hình thành và phát triển. 300 năm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, niên đại thành lập tỉnh Phú Yên, thành phố Đà Nẵng, lịch sử hình thành và phát triển. Khánh Hòa, 350 năm, 100 năm thành lập Buôn Ma Thuột, Việt Nam học lần 2. Ông tham gia biên soạn khá nhiều địa chí ở các địa phương như Từ điển Bách Khoa Địa chí Bạc Liêu, Địa chí Tiền Giang, Địa chí Bình Dương, Địa chí Kiên Giang, Địa chí quận 6, Dĩ An Xưa và Nay. Những cuốn sách như Danh tăng Việt Nam Thế kỷ 20, hai tập, Bà Rịa Vũng Tàu Xưa và Nay cũng thấy có ghi tên ông. Năm 2001, cuốn Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh, ông cùng biên soạn với Nguyễn Quốc Thắng được Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành. Dày hơn 1.000 trang, giới thiệu gần 1.500 con đường ở thành phố. Năm 2008, Nguyễn Đình Tư cho xuất bản cuốn Từ điển Địa danh Hành chính Nam Bộ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, dày 1.354 trang, trình bày sự thay đổi về các đơn vị hành chính từ cấp xã trở lên của vùng đất Nam Bộ trong 300 năm qua. Để có công trình này, ông đã mất 3 năm liền, ngày ngày đến Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 đọc hết bộ công báo Administratif de la Constitution từ năm 1863 đến năm 1945 và các địa bạ thời Pháp. Mỗi ngày ông đều mang cơm hộp theo để ăn, trải áo mưa nghỉ trưa trên nền gạch, tối về ghi phiếu tư liệu đến 12 giờ đêm. Làm tư liệu xong, ông lại ngồi mổ cò trên chiếc máy vi tính của đứa cháu. Việc đánh máy mất rất nhiều thời gian, vì số lượng mục từ rất lớn lại không thể thuê ai đánh giúp. Mất thêm 2 năm trời ròng rã nữa, ông mới đánh xong bản thảo cuốn sách. Một công trình công phu như vậy, có lẽ khó có một cơ quan nghiên cứu nào có thể thực hiện được. Song lại được hoàn thành với sức lao động bền bỉ của một cụ già 82 tuổi, thật đáng khâm phục. Nam Bộ dưới thời Pháp thuộc là chuyên đề ông tham gia trong công trình đề tài cấp nhà nước lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ do Viện Sử học chủ trì mà ông đã hoàn thành. Năm 2011, ông in tiếp cuốn Non nước Quảng Trị, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bản thảo đã hoàn thành trước năm 1975, nay được ông sửa chữa, bổ sung hoàn chỉnh. Tác giả Minh Tứ đã viết về cuốn sách này. Chúng ta có thể tìm được rất nhiều thông tin lý thú, bổ ích trong hơn 500 trang sách Non nước Quảng Trị mà thêm cảm phục ông Nguyễn Đình Tư. Nếu không có cái tình, cái nghĩa với con người và mảnh đất nơi đây, làm sao ông có thể bỏ hàng chục năm trời sưu tầm, nghiên cứu không mệt mỏi, để hôm nay người Quảng Trị và những người yêu mến mảnh đất và con người Quảng Trị có được cuốn cẩm nang hiểu biết để dắt theo làm hành trang cho cuộc tìm về, khám phá mảnh đất có truyền thống văn vật và anh hùng. Có lẽ cũng vì thế mà học giả Nguyễn Hiến Lê đã có lời khen. Chương nào ông xếp cũng công phu, giảng giải rõ ràng. Đọc hai chương địa thế và khí hậu rồi ai cũng thấy ngay tỉnh Quảng Trị, nỗi khổ của dân Quảng Trị, và vì sao dân đó nghèo mà học giỏi. Tôi thích nhiều đoạn, nhờ đọc ông mà tôi biết tại sao con đường buồn hiu, Rue Saint-Jean, bị phục kích ngoài. Các sách báo ngoại quốc không giảng cho tôi điều đó. Phải phục quân đội Việt Minh có sáng kiến, có chiến thuật tài tình. Rồi đoạn Quảng Trị năm 1973 nữa, cũng nhờ ông mà tôi hiểu được tại sao Mỹ thả bom ghê gớm như vậy mà mặt trận giải phóng vẫn cố bám được. Nhờ họ đào hầm ở dưới chân tường thành. Dĩ nhiên tôi cũng thích đoạn ông tả về cảnh cửa tùng. Tôi vẫn ao ước từ lâu lắm đi tắm biển nơi đó. Ông Lê Tuệ, trưởng ban liên lạc đồng hương Quảng Trị tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định. Có thể nói cuốn sách chẳng những mang đậm tính chất một tác phẩm địa phương chí, mà còn chứa đựng phẩm chất của một công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Cuốn sách đã cung cấp cho chúng tôi những tri thức có hệ thống, đa dạng, toàn diện, cả bề rộng lẫn bề sâu về quê hương Quảng Trị thân yêu. Chúng tôi tin rằng mỗi người Quảng Trị, đặc biệt là con em Quảng Trị sống xa quê nhà và cả những bạn bè gần xa nặng lòng yêu mến Quảng Trị, sẽ có cảm nhận như chúng tôi khi đọc cuốn sách này. Mỗi người chắc chắn được thấy rõ bức tranh toàn cảnh về Quảng Trị nói chung, sẽ nhận ra những đường nét, những chi tiết liên quan tới huyện mình, xã mình, làng mình nói riêng qua từng trang sách. Người tâm huyết với non nước Quảng Trị, báo Quảng Trị. Tiểu sử và hành trạng các nhà khoa bản Hán học Nam Bộ được nhà xuất bản Đồng Nai in năm 2013. Giới thiệu 263 nhà khoa bản dưới thời Nguyễn ở Nam Bộ là kết quả của nhiều năm biên soạn của ông. Cung cấp một bức tranh về khoa bản ở Nam Bộ mà hầu như chưa có một công trình nào tổng kết. Sổ tay tên đường ở thành phố Hồ Chí Minh là cuốn sách ông viết chung với Lê Trung Hoa, in ở nhà xuất bản Trẻ năm 2013. Các tên đường được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, tiện lợi cho việc tra cứu. Mỗi con đường được liệt kê có đầy đủ thông tin về lịch sử hình thành, tên đường qua các thời kỳ, nguồn gốc, tiểu sử của những danh nhân có tên được đặt cho tên đường lộ giới. Ông đã hoàn thành công trình nghiên cứu về vùng đất Nam Kỳ thời Pháp thuộc trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội từ ngày người Pháp đặt chân đến nơi này cho đến năm 1945. Trải qua những thăng trầm của thời cuộc, nhưng những cuốn sách của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư để lại cho đời vẫn luôn có ích cho nhiều lớp bạn đọc. Con người khiêm tốn, giản dị ấy mãi là tấm gương quý cho nhiều người noi theo. Về nhà bè, ăn cá chìa vôi. Nhà bè thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nổi tiếng với truyền thuyết về thủ hồn, người đã tạo lập nên chợ nổi trên sông nay còn lưu lại nơi địa danh nhà bè, mà còn nổi danh với đặc sản cá chìa vôi nhà bè. Ở vùng biển nước ta, có một số giống cá chìa vôi mà theo các nhà ngư học phân thành các giống. Chìa vôi thường, chìa vôi thép, chìa vôi xanh, chìa vôi ngắn, chìa vôi mõm nhọn, chìa vôi mõm dài, chìa vôi mõm răng cưa, chìa vôi gai, chìa vôi không đuôi. Các giống này thường không có giá trị kinh tế. Chỉ có giống cá chìa vôi không vây đuôi rất quý và có thể làm thuốc đông y, chuyên trị các bệnh suy dương, khó đẻ, bán bụng, mụn nhọt. Riêng cá chìa vôi vùng ngã ba sông Đồng Tranh, Cần Giờ là một loài cá hiếm có giá trị thực phẩm cao. Chúng xuất hiện quanh năm ở vùng giáp nước, thường gọi với các tên nước lợ, nước chẻ hai, nước đôi, nước pha chè, nơi chịu ảnh hưởng của dòng nước ngọt từ sông Đồng Nai chảy xuống và dòng nước mặn từ cửa biển Cần Giờ dâng lên. Cá chìa vôi sống ở vùng nước sâu cách đáy khoảng 4 mét, thường ăn ruốc, tép, ốc nhỏ. Người ta đánh bắt cá vào ban đêm trên những chiếc thuyền nhỏ bập bềnh sóng nước. Cá nhỏ đánh bằng lưới bện, loại lưới có kích thước rộng và dài hơn lưới giăng trên đồng. Cá lớn thì bắt bằng câu giăng, câu kiều, với mồi câu là ruột gà, ruột vịt, thịt bò, vân vân. Trịnh Hoài Đức, người đã hai lần giữ chức hiệp lưu trấn và hiệp tổng trấn Gia Định Thành 1805 đến 1812 và 1816 đến 1820. Trong một tập thơ nổi tiếng của mình được sáng tác trong khoảng những năm 1782-1818, có bài thơ Phù Gia Điếu Nguyệt, câu cá dưới trăng ở nhà bè, mô tả lại thú vui câu cá chìa vôi dưới đêm trăng ở nhà bè. Cá ngon thái gỏi nay câu được, rượu quế làm vui cứ uống tràn. Cá chìa vôi bắt được, đem lên khỏi mặt nước, con mạnh nhất cũng chỉ sống được 3 giờ. Cho nên, các nhà hàng bán đặc sản cá chìa vôi thường tập trung ở khu vực nhà bè. Khoảng những năm 1960, ngã ba bờ băng, nay thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thường được gọi với cái tên ngã ba chìa vôi. Bởi nơi đây là điểm tập kết thu mua cá chìa vôi, và cạnh đấy cũng có một quán nhà sàn bán món đặc sản nổi tiếng này. Nay thì điểm mua bán giống cá quý này đã dời xuống mũi Nhà Bè. Hiện nay giá 1 kg cá chìa vôi bình quân 120.000 đồng. Những lúc cao điểm có thể lên tới 130.000 đến 140.000 đồng. Do cá được tiêu thụ ngày càng nhiều và cũng xảy ra hiện tượng tranh mua tranh bán. Hình dạng cá chìa vôi giống như cá hồng, cá rám, cá hồng hanh, nhưng lớn hơn, mình dày, bụng to, đầu nhỏ, toàn thân cá là một màu vàng ống, một loại vàng đậm và một loại vàng lợt. Với một lớp vảy rất cứng, cá chìa vôi trông cũng giống cá chép. Thường cá nặng từ 3 đến 10 kg một con, nhưng cũng có con đến 13 kg. Đặc biệt, trên sống lưng cá có một cái vây cứng, dài cả tấc, đâm đầu, giống cái lông nhím hay cái chìa vôi ăn trầu của các cụ già. Vì vậy nên cá có tên là chìa vôi. Thực khách đến các quán đặc sản này thường đòi xem cho được con cá chìa vôi còn sống trước khi thưởng thức. Và chủ quán cũng vui vẻ chiều các thượng đế của mình vậy. Cá chìa vôi thường được chế biến thành mấy món sau: gỏi, chưng và nấu cháo. Gỏi vẫn là món chủ lực. Cá đem làm vảy, xắt lát mỏng theo thớ ngang như thịt heo thăn, trụng qua nước dừa đun sôi, trộn kiếp với hành tây, củ kiệu, củ cải trắng, ngó sen non. Bên trên dĩa gỏi là hành phi, ngò tươi, ớt lát, đậu phộng rang đâm bể hai, kèm theo một dĩa bánh phồng tôm giòn rụm. Tay nghề hơn kém nhau ở chỗ dùng gia vị bóp gỏi và kỹ thuật pha nước chấm. Ăn một miếng gỏi vào, ta cảm nhận được vị giòn, dai của cá và mùi thơm nồng, béo ngậy, chua chua của gia vị kèm theo. Bảo đảm là không nghe một chút mùi tanh. Khoảng 35.000 đến 40.000 đồng là có được một dĩa gỏi ngon lành cho 4 người ăn. Tiếp đến là món cá chưng cách thủy. Thịt cá ở đầu, xương sống và vây lưng được chặt ra, xào qua, đem chưng với nấm mèo, củ hành, cà chua thêm gia vị. Món này được ăn với bún và rau sống. 4 người ăn món chưng cũng chỉ tốn chừng 30.000 đến 35.000 đồng. Muốn cho chắc cái bụng, ta làm thêm cháo cá chì vôi. Gạo nàng hương rang lên, nấu với đầu và ruột cá đã xào qua rồi. Sau đó được vớt riêng ra, để khi ăn, khách tự tay bỏ vào tô của mình. Nếu sành ăn, nên đòi thêm miếng bao tử cá vừa dày vừa giòn, cộng với chùm trứng cá béo ngậy thơm lừng. Đây là hai thứ đặc biệt trong con cá chiều vôi. Một tô cháo khoảng 45.000 đến 50.000 đồng vừa đủ cho 4 người ăn. Mùa cá có trứng thường rộ lên từ tháng 2 đến tháng 5 âm lịch. Một con cá chiều vôi nặng khoảng 7 đến 8 kg, có thể cho buồng trứng nặng tới 1 kg. Trứng cá chìa vôi ngon không kém trứng cá caviar nổi tiếng của Nga, và ăn nhiều cũng không bị chột bụng như trứng cá vùng sông Hậu. Thưởng thức món đặc sản cá chìa vôi uống kèm với bia, rượu mạnh hay đế, bình dân cũng đều bắt cả. Nhà Bè có đến gần chục quán đặc sản chìa vôi, nhưng quán của ông Tư Tàu nằm ngay kho dầu C, hãng Cantex cũ. Một địa chỉ quen thuộc của khách sành ăn Sài Gòn, mở cửa từ năm 1967 đến nay vẫn còn giữ được hương vị đậm đà, cùng với những bí quyết về kỹ thuật chế biến món cá đặc biệt này. Muôn nẻo sách cũ Sài Gòn. Sài Gòn là một đô thị lớn nhất nhì ở Việt Nam, nên nó cũng là một trung tâm văn hóa lớn. Có thể nói không ngoa rằng, nó còn là thủ đô sách cũ của cả nước, với khoảng 60 hiệu sách rải rác ở khắp các quận nội thành. Một thời vang bóng. Trước năm 1975, các hiệu sách cũ ở Sài Gòn không nhiều lắm, chủ yếu bày bán thành chợ sách chạy bên lề đường, trên những tấm bạc dọc đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur này. Có cửa tiệm hẳn hoi và chủ yếu dành cho khách nước ngoài là hai chủ hiệu sách ở trung tâm thành phố. Một là Xuân Thu, mà sau này công ty Fahasa lấy đặt tên cho nhà sách ngoại văn ở đường Đồng Khởi, đối diện khách sạn Continental, nằm trong trung tâm thương mại Eden. Và hai là hiệu sách Lan Anh ở số 201 Đồng Khởi, nằm cạnh Sài Gòn Tourist, địa chỉ ghé thăm thường xuyên của những khách hàng tìm tài liệu về lịch sử, văn hóa Đông Dương, Việt Nam xưa, nhất là sách tiếng Pháp. Về sau, những người bán sách cũ mới quần tụ về đường Đặng Thị Nhu, quận Nhất. Đây là một con đường nhỏ, dài chừng 200 mét, nằm vắt ngang đường Canmet và Ký Con. Các sạp ở đây đóng cặp vào nhau từng đôi một, chừa lối đi hẹp hai bên hông, mỗi sạp chừng 3-4 mét vuông. Nơi đây bày bán đủ thứ, không chỉ có sách cũ, mà cả băng dĩa nhạc, tiền xưa, tem cũ. Trong mỗi ô, người chủ hàng ngồi lọt giữa những chồng sách cao lút đầu người. Sách còn treo lủng lẳng trên các lối đi. Đúng là cả một thiên đường với những cơ mang nào là sách. Sau khi chợ sách cũ Đặng Thị Nhu bị dẹp, những người bán sách cũ lại quy tụ về cửa hàng nằm ngay góc ngã tư Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cửa hàng do nhà nước mở ra dưới hình thức liên doanh giữa các chủ sách cũ. Có đến 5-7 chủ cùng bán chung, mỗi người chiếm lĩnh một góc. Cửa hàng sách 40 Nguyễn Huệ cũng có chỗ dành riêng cho những quầy sách cũ. Vào thời điểm này cũng xuất hiện một chợ sách chạy trên vỉa hè đường Kỳ Đồng, quận 3. Khoảng những năm 1985 trở đi, chợ sách cũ lại nhóm họp về đường Nguyễn Thị Minh Khai, với khoảng chục tiệm, chủ yếu nằm phía bên trường học Thăng Long bây giờ. Nơi đây là một chợ sách cũ có tiếng trong Nam ngoài Bắc, với những cuốn quý hiếm và giá cũng khá cứng nữa. Nhiều lần người viết bài này phải làm xe ôm chở các ông bạn Hà Nội đến đây tìm sách. Trong đó có cả nhà Hà Nội học, Nguyễn Vinh Phúc. Đến thập niên 90, chợ sách cũ lại một lần nữa trôi dạt về đường Trần Nhân Tôn, quận 10, với chừng 20 hiệu sách ở Đặng Thị Nhu của hơn 30 năm về trước. Ban đầu, nơi đây chỉ là những xe bán sách, tạp chí cũ. Độ khoảng 2 năm nay thì khu sách này thực sự sung túc. Một phần do giá thuê mặt bằng nhẹ hơn ở khu sách cũ Minh Khai và cũng nằm gần nhiều trường học. Hôm nay, ngoài hình thức cửa hàng còn có dăm ba chiếu hàng gọn nhẹ, khác với xe sách cũ trước đây. Còn phải kể đến hai khu mua bán sách cũ khác nằm ở đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận và đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp. Đến cuộc bể dâu. Anh Nam chủ hiệu sách cũ xưa và nay ở khu cư xá Bắc Hải, quận 10 cho biết, những năm 1990 đến 2000 là thời hoàng kim của nghề sách cũ. Ngày ấy, Internet chưa phổ biến lắm. Sách cũ in lại cũng chưa nhiều và đời sống còn nhiều khó khăn, nên lượng sách quý hiếm lưu hành trên thị trường còn khá dồi dào. Nhưng đến nay, nhất là những sách xưa cũ, có giá trị cứ theo chân người mua ra nước ngoài. Hiện nay, dù có tiền nhưng rất khó mua bộ sách Dư Địa Chí của Huỳnh Minh, Gia Định Xưa và Nay, Vĩnh Long Xưa và Nay, Tập Sang Sử Địa, Việt Nam Khảo Cổ Tập Sang, Bách Khoa, Nông Cổ Miến Đàm, Lục Tỉnh Tân Văn, mà chỉ có thể mua được với bản photo. Ngay cả sách của Sơn Nam in trước 1975, bây giờ săn lùng cũng khó. Nghề bán sách cũ không còn phát đạt như xưa, bởi đời sống người dân đã được nâng cao, họ giữ lại những cuốn sách hay cho tủ sách gia đình mình. Nhiều hiệu sách cũ giờ đây đã chuyển sang bán thêm sách mới, in lịch. Một số cửa hàng tiếng là bán sách cũ, nhưng sách mới lại nhiều hơn. Những khu sách cũ như Minh Khai, Trần Huy Liệu, Điện Biên Phủ ngày càng teo tóp, bởi nguồn thu mua sách quý hiếm đã cạn. Trải qua nhiều thăng trầm, sách cũ Sài Gòn vẫn đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhiều tầng lớp xã hội, từ trí thức cho đến giới bình dân, từ người già cho đến trẻ em. Gần như mỗi người dân Sài Gòn đều ít nhiều có máu mê sách cũ. Họ tìm đến với sách để giải quyết nhu cầu công tác, học tập, nâng cao kiến thức, giải trí. Cho nên sách cũ Sài Gòn vẫn mãi là một gốc tâm hồn của người dân đô thị này. Nhìn vào đấy, ta càng hiểu thêm được cái hồn cốt của những cư dân nơi đây. Một góc nhìn lịch sử xã hội qua Sài Gòn đất và người. Từ trước đến nay đã có không ít cuốn sách viết về Sài Gòn, nhưng đến cuốn Sài Gòn đất và người của nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Lợi do nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành vào tháng 4, 2015 thì vẫn nhận được sự đón nhận nhiệt thành của đông đảo bạn đọc. Cái tên Nguyễn Thanh Lợi nhiều năm nay đã trở nên quen thuộc với bạn đọc cả nước. Trong 2 năm, 2014 đến 2015, anh đã cho ra mắt bạn đọc 5 cuốn sách: Ghe Bầu Nam Trung Bộ và Ghe Xuồng Nam Bộ, Cợp Trong Văn Hóa Dân Gian, Những Trầm Tích Văn Hóa Qua Nghiên Cứu Địa Danh, Tín Ngưỡng Dân Gian Những Góc Nhìn, Một Góc Nhìn Về Văn Hóa Biển Theo Dòng Văn Hóa Dân Gian. Cuốn sách Sài Gòn Đất và Người gồm 22 bài viết của tác giả trong vòng 17 năm, xoay quanh các chủ đề về địa danh, chợ búa, ngành nghề, phương tiện giao thông, sinh hoạt tín ngưỡng và những con người bình dị, đời thường, nhưng để lại một dấu ấn khó phai trong lòng người Sài Gòn. Điểm độc đáo của cuốn sách là tác giả Nguyễn Thanh Lợi tìm hiểu vùng đất Sài Gòn theo lối tiếp cận lịch sử xã hội, đặt trọng tâm nghiên cứu lịch sử vào mọi khía cạnh trong đời sống của những con người bình thường trong xã hội, vốn dường như vẫn còn mới và xa lạ ở Việt Nam. Với lối tiếp cận này, lịch sử Sài Gòn trở nên sống động hơn trong Sài Gòn đất và người. Sài Gòn từng là nơi hoang vu trong cuối thế kỷ thứ 17, dưới sông Sấu Lội, trên bờ Cợp Âm. Trở thành phố thị sầm uất vào thế kỷ 19 với rất nhiều hình thức chợ, chợ đầu mối, chợ bán lẻ, chợ mẹ, chợ con, chợ sáng, chợ chiều, chợ đêm, chợ xóm, chợ sớm, chợ phường, chợ quận, chợ chìm, chợ nổi, chợ lũi, chợ chạy, chợ vỉa hè, chợ phiên, chợ mò, chợ chuyên doanh, chợ đặc chủng, chợ đồ cũ, chợ lạc son. Bên cạnh hệ thống chợ, năm 1791, khu vực Sài Gòn Bến Nghé đã có 62 ty thợ, gồm các ty thợ mộc, làm nhà, chạm bạc, thừng chảo, tiện, cưa, đúc, thợ may thêu, sơn, nhuộm, dệt hoa, thợ vẽ, dệt the, thợ lọng, thợ giày, thép vàng. Những phố chuyên doanh đầu tiên của Sài Gòn được hình thành từ năm 1771 là các vựa gạo, chành gạo nằm dọc theo kinh tàu hủ. Đến đầu thế kỷ 20, riêng quận 5 có khoảng 40 trên 77 phố chuyên doanh. Thuốc bắc, hải thượng lãng ông, vịt, heo quay, tạ uyên, văn phòng phẩm, phùng hương, đầu lân, trang phục nghi lễ, lương dữ học, thuốc lá, học lạc, và cho đến hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 130 phố chuyên doanh, chiếm tỷ lệ 15% tổng số các con đường ở thành phố. Phố xe đạp Võ Thị Sáu, phố đồ cưới cô dâu Nguyễn Đình Chiểu, phố in danh thiếp, thiệp cưới Lý Thái Tổ, phố tủ sắt Võ Văn Tần, phố điện máy Nhật Tảo, phố hoa tươi Hồ Thị Kỷ. Lịch sử kinh tế Sài Gòn còn được tác giả thể hiện qua lịch sử thương cảng Sài Gòn, được hình thành vào đầu năm 1864 với ba công trình đầu tiên. Ba cầu tàu bằng gỗ, dãy nhà kho chứa hàng, trụ sở làm việc của hãng vận tải Hoàng Gia Nhà Rồng. Trải qua hơn 150 năm, hoạt động của cảng có những lúc cũng bị ảnh hưởng bởi những thăng trầm của các biến cố chính trị, nhưng nhìn chung là ngày càng phát triển theo xu thế tất yếu của kinh tế ngoại thương. Đến tháng 4, 2000, cảng Sài Gòn trở thành một thương cảng hiện đại có diện tích 560.000 m2, gồm 2.977 m cầu tàu, 34 bến phao, 276.094 m2, bãi chứa hàng và 75.050 m2, các kho bảo quản hàng hóa. Để chứng minh về sự phát triển của cảng, tác giả đã mô tả khá chi tiết về số lượt tàu thuyền hàng hóa xuất nhập cảng. Ở điểm này, tác giả đã kết hợp nhuần nhuyễn lối tiếp cận đồng đại và lịch đại để phát họa lịch sử kinh tế vùng Sài Thành. Điều này góp phần giải thích vì sao Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất nước. Các hình thức và phương tiện giao thông phần nào phản ánh lịch sử đời sống xã hội của cư dân Sài Gòn. Những năm đầu thế kỷ 20, Sài Gòn đã có phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Tùy theo điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, mục đích đi lại mà hành khách có thể chọn phương tiện giao thông phù hợp. Phương tiện giao thông phổ biến trong nội vùng Sài Gòn Gia Định là xe thổ mộ. Khách phong lưu và người có tiền thì đi xe kiến, nhà giàu nữa thì dùng xe mây một ngựa hoặc xe song mã. Đại đa số dân chúng đi xe ngựa, cũng gọi là xe thổ mộ bánh sắt. Những người từ Sài Gòn, Mỹ Tho có thể đi bằng tàu hỏa, mất hơn 3 tiếng, nhanh hơn nhiều so với đường thủy, nên số hành khách tăng nhanh. Năm 1893 là 229.000 người. Đến năm 1898, tăng lên 283.212 người. Năm 1899 là 304.700 người. Các chuyến bay từ Sài Gòn Phnom Penh 1913, Sài Gòn Hà Nội 1921, Sài Gòn Paris 1929 đã rút ngắn khoảng cách giữa Sài Gòn với thế giới bên ngoài. Theo đó, giới thượng lưu Sài Gòn cũng có điều kiện giao lưu tiếp xúc với các nền văn hóa khác, làm phong phú đời sống văn hóa người Sài Gòn. Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh còn được tác giả mô tả ở khía cạnh tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ và thờ cá ông. Tác giả đã thống kê hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh có 32 miếu thờ Chúa Xứ Thánh Mẫu, là kết quả của sự tích hợp nhiều lớp văn hóa, là sự giao thoa giữa yếu tố tín ngưỡng dân gian với Phật giáo, Đạo giáo, giữa văn hóa Việt, Hoa, Khmer với tâm thức thờ mẹ đất có từ trong cội nguồn, đều cho thấy Sài Gòn là nơi hội tụ nhiều dòng văn hóa. Cư dân xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 60 km, từ xưa đến nay vẫn sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, nên họ thờ cúng cá ông, cá voi như một đấng cứu nhân độ thế. Hàng năm tổ chức lễ nghinh ông vào ngày 16 tháng 8 âm lịch, với quy mô lễ hội rất lớn, và lăng ông Cần Thạnh đã trở thành một bảo tàng sống ở địa phương. Tác giả chắc hẳn đã cân nhắc kỹ khi chọn ba nhân vật đại diện cho ba mẫu người: một nhà nho học Trịnh Hoài Đức, một thương gia Quách Đàm và một nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, ở ba thời đại khác nhau nhưng có chung một đức tính là miệt mài lao động, để lại cho đời sau những di sản văn hóa vật chất và tinh thần. Trịnh Hoài Đức 1765 đến 1825 được người đời sau nhớ đến qua những trước tác Bắc Sử Thi Tập, Cấn Trai Thi Tập, Gia Định Tam Gia Thi Tập, Lịch Đại Kỷ Nguyên, Khang Tế Lục và Gia Định Thành Thông Chí. Đối với vùng đất Gia Định, ông đã để lại một công trình địa chí sáng giá, Gia Định Thành Thông Chí, với phương pháp biên soạn có nhiều ưu điểm, là những tham chiếu rất cần thiết trong lĩnh vực khoa học xã hội ở Nam Bộ. Quách Đàm sinh năm 1863, vốn xuất thân trong một gia đình nghèo khó, từng đi gánh hèm mướn, mua bán ve chai, bán da trâu để sống qua ngày. Do lao động miệt mài và giỏi tính toán đã trở thành một thương gia giàu có, sở hữu 4 nhà máy xay lúa, nhiều tàu chạy đường sông và đường biển, nhà máy đường, mở hãng thông hiệp kinh doanh đủ loại ngành hàng, được chính phủ Pháp tặng Bắt Đẩu Bội Tinh Đệ Ngũ Đẳng. Ông được người Sài Gòn nhớ đến vì một ngôi chợ sầm uất mà ông để lại cho đời, chợ Bình Tây. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, sinh năm 1922, là một tấm gương lao động bền bỉ, ông đã có 77 năm cầm bút. Ngay từ những năm còn trẻ, ông đã có sách viết cho nhi đồng được xuất bản như Nguyễn Xí, Thù Chồng Nợ Nước, Dì Ghẻ Con Chồng, 1944. Trong những năm lao động cần mẫn ấy, ông đã để lại cho đời nhiều biên khảo có giá trị: Non Nước Phú Yên 1964, Non Nước Khánh Hòa 1972, Non Nước Ninh Thuận 1974, Đường Phố Nội Thành Thành Phố Hồ Chí Minh 1994, Từ Điển Địa Danh Hành Chính Nam Bộ 2008, Non Nước Quảng Trị 2011, và những công trình địa chí của các tỉnh phía Nam có phần đóng góp công sức của ông. Sài Gòn đất và người đã cổ vũ cho một phương pháp nghiên cứu lịch sử, không mới nhưng ít người quan tâm. Tác giả không đi vào các vấn đề lịch sử vĩ mô vốn đã có nhiều người cày xới, mà tìm một lối đi riêng, nghiên cứu những vấn đề vi mô thân thiết, gắn với đời sống thường nhật của người Sài Gòn, nhưng để thấy được một bức tranh chung về một thành phố trẻ ở vùng đất phương Nam. Giọng văn trong sáng, dung dị là điều khiến cuốn sách, dù mang tính khảo cứu, nhưng lại hấp dẫn bạn đọc thuộc nhiều đối tượng khác nhau. Sài Gòn, tháng 7 năm 2015. Tiến sĩ Trần Hạnh Minh Phương, Trường Đại học Thủ Dầu Một.